Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Nhà tranh đấu Đào Quang Thực đột ngột từ trần trong tù. 164 sinh viên Việt Nam biến mất ở Hàn Quốc. Phe Dân Chủ Hạ viện công bố hai điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump. Bà Aung San Suu Kyi ra Tòa Liên Hợp Quốc bảo vệ Myanmar về tội diệt chủng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sáng 10 tháng 12, phe Dân Chủ của Hạ viện Hoa Kỳ đã công bố hai điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump, bao gồm lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội, khiến ông trở thành tổng thống thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ bị luận tội. Toàn bộ Hạ viện dự kiến tuần tới sẽ biểu quyết về hai điều khoản luận tội này. Hạ viện do phe Dân Chủ nắm thế đa số, hầu như chắc chắn sẽ biểu quyết tiến hành luận tội Tổng thống Đảng Cộng Hòa, đặt ra cho Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát một phiên xử đầy kịch tính có thể bắt đầu vào tháng 1 năm tới. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Gerald Nadler nói rằng ông Trump gây nguy hại cho hiến pháp Hoa Kỳ, làm tổn hại tính toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020 và đe dọa an ninh quốc gia. Ông Nadler nói không một ai, kể cả Tổng thống, được đứng trên luật pháp. Từ trước tới nay, ông Trump luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái và gọi cuộc điều tra này là một trò lừa bịp. Nhà Trắng đã từ chối tham gia các phiên điều trần tại Hạ viện vì cho rằng các phiên này không công bằng.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11 tháng 12 sẽ họp theo đề nghị của Mỹ để bàn về các đợt phóng thử phi đạn của Triều Tiên và khả năng có thể xảy ra một hành động khiêu khích leo thang sau khi Bình Nhưỡng tiến hành điều mà họ khoe là cuộc thử nghiệm trọng yếu tại một địa điểm phóng vệ tinh. Cuộc họp tuần này diễn ra giữa căng thẳng tăng cao và các cuộc đàm phán Mỹ-Triều đang bị bế tắc. Mỹ kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ dẫn tới việc Triều Tiên từ bỏ chương trình phi đạn và hạt nhân, trong khi Bình Nhưỡng ra thời hạn chót cho Mỹ tới cuối năm nay phải có bước nhượng bộ. Ít nhất 8 trong số 15 nước thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thúc đẩy mở một cuộc họp vào thứ Ba, 10 tháng 12, bàn về vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên, khiến Bình Nhưỡng đe dọa sẽ trả đũa mạnh tay và sẽ xem hành động này là khiêu khích nghiêm trọng. Tuy nhiên, Mỹ, nước đang giữ ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 12 này, quyết định triệu tập cuộc họp vào ngày thứ Tư, 11 tháng 12. Trung vào mối đe dọa leo thang từ Triều Tiên, thay vì bàn chuyện nhân quyền, các nhà ngoại giao cho biết. Đại sứ Triều Tiên hôm thứ Bảy tuần qua tuyên bố chuyện phi hạt nhân hóa đã ra khỏi bàn thương thuyết và không cần các cuộc đàm phán dài dòng với Washington. Sau đó, Bình Nhưỡng loan báo đã thực hiện thành công một cuộc thử nghiệm vô cùng quan trọng tại địa điểm phóng vệ tinh Sohae. Giữa lúc mùa cúm lên đến cao điểm vào tháng 12 và tháng Giêng, chính quyền Trump một lần nữa bác đề nghị của một tổ chức y sĩ Mỹ muốn tiêm ngừa cúm miễn phí cho các di dân không có giấy tờ đang bị giam giữ. Thành viên trong tổ chức các y sĩ vận động đóng cửa các trại tập trung di dân không giấy tờ đã gửi thư đến Bộ An ninh Nội địa, đề nghị được tiến hành chương trình chích ngừa cúm miễn phí cho các di dân bị giam trong các cơ sở của Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan, CBP. CBP nói đây không phải là chính sách mới và cơ quan chưa bao giờ có thông lệ chích ngừa cho các di dân. Ngày 6 tháng 12 vừa qua, tổ chức y sĩ này tái xác nhận cam kết của họ. Chúng tôi có thuốc chủng và sẵn sàng chích ngừa khi chúng tôi nhận được giấy phép, nhưng hiện chưa được Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan hay Bộ An ninh Nội địa cho phép. Bà Marie DeLuca, một bác sĩ cấp cứu thuộc thành phố New York, đồng sáng lập tổ chức cho biết các cá nhân bị Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan cầm giữ không nên bị giam quá 72 tiếng đồng hồ trong các phòng giam của cơ quan này hay những cơ sở tạm giam khác. Phát ngôn viên Matthew Diamond của Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan ghi rõ trong email gửi cho VOA, tất cả nỗ lực nhằm giam giữ di dân trong thời gian tối thiểu đòi hỏi để thanh lọc, chuyển trại, tha hay trục xuất phải được thực hiện một cách thích nghi. Trong mùa cúm năm ngoái, ít nhất có 3 trẻ em thiệt mạng vì cúm khi bị giam giữ theo báo cáo. Tuy nhiên, ông Diamond nói là Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ là một cơ quan thực thi luật pháp và vì thời gian di dân bị giam giữ ngắn và những thách thức tiếp vận khác, nên vận hành một chương trình tiêm chủng là không khả thi. Ông nói cả hai cơ quan thực thi di trú và hải quan và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Hoa Kỳ đều có đầy đủ những dịch vụ hỗ trợ y tế và có thể chích ngừa cho những người bị giam. Tổ chức các y sĩ vận động cho di dân hiện có 2.000 bác sĩ thành viên, được thành lập cách đây vài tháng. Tổ chức này đã phát họa kế hoạch chích ngừa cho khoảng 100 di dân tại một cơ sở ở San Diego, California, và sau đó mở rộng thêm, tiêm ngừa cho nhiều di dân hơn nữa. Bình luận về tuyên bố giam giữ 72 giờ của Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan, bà Daniel Dane, một bác sĩ nhi đồng tại Virginia và thành viên của tổ chức, nói nhiều chuyện có thể xảy ra trong 72 giờ đối với người bị cúm. Bà nói vaccine ngừa cúm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong. Trang mạng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho thấy hoạt động cúm theo mùa tại Mỹ gia tăng trong 4 tuần lễ và tiếp tục tăng cao. Trung tâm này khuyến cáo trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên cần chích ngừa cúm mỗi mùa. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tù nhân lương tâm Đào Quang Thực qua đời sáng ngày 12 tháng 10 khi đang thụ án tù, giới hoạt động cho hay, dẫn thông tin từ gia đình ông Thực. Ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền và các nhà hoạt động như Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Thúy Hạnh cho biết, gia đình ông Thực nhận được tin báo từ trại giam số 6 ở Nghệ An là ông qua đời tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Giới hữu trách nhà tù cho gia đình biết là nguyên nhân tử vong là xuất huyết não và viêm phổi. Gia đình ông Thực khẳng định ông không hề có tiền sử về bệnh tật dạng này trước khi bị giam cầm. Gia đình nói họ đề nghị nhà tù cho nhận lại tử thi của ông Thực để đưa về an táng tại quê nhà ở Hòa Bình, song bị từ chối. Phía nhà tù nói ông sẽ được chôn cất ở trong nghĩa trang của nhà tù. Theo quy định chung trong pháp luật Việt Nam, sau 3 năm, gia đình có thể mang hài cốt về. Tù nhân Đào Quang Thực, 59 tuổi, qua đời khi đang phải thụ án 13 năm tù giam vì bị nhà chức trách khép vào tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo tìm hiểu của VOA, ông Thực trước đây là giáo viên đã nghỉ hưu và tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa ở Hà Nội hồi năm 2016-2017 về các vấn đề môi trường cũng như là chống Trung Quốc xâm lấn ở Biển Đông. Ông cũng đăng nhiều bài trên mạng xã hội về dân chủ nhân quyền, dẫn đến việc ông bị chính quyền bắt giữ hồi tháng 10 năm 2017. Năm 2018, ông bị nhà nước xử tù về tội hoạt động lật đổ. Theo Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, Việt Nam hiện còn giam cầm gần 240 tù nhân lương tâm.
Một 164 sinh viên Việt Nam biến mất ở Hàn Quốc. Cảnh sát đang tìm kiếm 164 sinh viên Việt Nam theo học tại Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc thuộc Đại học Quốc gia Incheon sau khi họ vắng mặt 15 ngày, theo báo Korea Times hôm 10 tháng 12. Trường đại học đã trình báo vụ việc với cảnh sát hôm 10 tháng 12 theo luật bắt buộc của các trường đại học phải báo cáo nếu sinh viên nước ngoài bỏ lớp 15 ngày. Các sinh viên này nằm trong số 1.900 sinh viên Việt Nam đang theo chương trình đào tạo tiếng Hàn kéo dài một năm tại trường đại học Incheon. Chương trình này bắt đầu 4 tháng trước, nhà trường cho biết. Trang Korea Times trích lời cảnh sát cho biết họ tin rằng mục đích thực sự của việc đến Hàn Quốc của các sinh viên Việt Nam là kiếm việc làm sau khi học tiếng Hàn trong một thời gian ngắn. Báo Tuổi Trẻ cho biết số lượng sinh viên Việt Nam theo học ngôn ngữ ở Đại học Incheon chỉ có 10 người vào năm 2016, nhưng con số đã tăng lên 951 người vào năm 2018 và năm nay là 1.900 sinh viên. Theo Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc cho rằng sau khi xin visa đến Hàn Quốc theo diện du học tiếng Hàn, những sinh viên Việt Nam này đã tìm cách trở thành lao động trái phép. Người phát ngôn của trường Đại học Incheon cho biết, để đến Hàn Quốc học các khóa học ngôn ngữ ngắn hạn, nhiều sinh viên phải nộp hàng triệu won cho người môi giới ở Việt Nam. Họ cho rằng số tiền lao động trái phép tại Hàn Quốc có thể nhiều hơn nên đã xảy ra những hành động phi pháp này. Hiện tại, Đại học Incheon và Cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc đang tìm các biện pháp ngăn chặn hành vi lợi dụng du học để sang lao động bất hợp pháp tại nước này. Những vụ người Việt lợi dụng visa du lịch sang du học để ở lại Hàn Quốc đã từng xảy ra trước đây. Vào tháng 9, công luận Việt Nam dậy sóng sau khi báo chí Hàn Quốc phanh phui vụ 9 người trong phái đoàn gồm hơn 160 người đi theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Hàn Quốc đã không quay trở về Việt Nam vào tháng 12 năm 2018.
Các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu EU hôm 9 tháng 12 nhất trí thúc đẩy kế hoạch lập ra cơ chế trừng phạt các hoạt động vi phạm nhân quyền trên toàn cầu, các bản tin của Wall Street Journal và một số tờ báo của châu Âu cho hay. Quan chức phụ trách đối ngoại của EU Josep Borrell nói với các phóng viên ở Bruxelles rằng cơ chế đó của EU sẽ tương đương như đạo luật Magnitsky của Mỹ theo các bản tin. Đạo luật Magnitsky của châu Âu cũng đặt ra khuôn khổ để nhắm mục tiêu vào các cá nhân dính líu đến những hoạt động xâm hại nhân quyền trên thế giới. Những kẻ này sẽ phải đối mặt với việc bị EU phong tỏa tài sản và cấm đi lại tới khối này. Ông Borrell, cựu ngoại trưởng của Tây Ban Nha, nay phụ trách mảng ngoại giao của EU, nói thêm rằng động thái này sẽ mang lại cho EU thêm nhiều sức mạnh và năng lực để hành động, và đây là một bước đi hữu hình tái khẳng định vai trò tiên phong của EU trên toàn cầu đối với nhân quyền. Đạo luật Magnitsky gốc được Mỹ thông qua năm 2012 để trừng phạt những cá nhân người Nga bị tố vi phạm nhân quyền. Tiếp đó, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật Magnitsky toàn cầu năm 2017. Nhờ đó, chính phủ Mỹ có thể từ chối visa nhập cảnh và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế như đóng băng tài sản tại Mỹ hoặc đang trung chuyển qua Mỹ của những người ngoại quốc vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng. Các nước Anh, Canada và ba nước vùng Baltic cũng đã thông qua các luật tương tự. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động từng bị cầm tù ở Việt Nam và bị buộc phải sống lưu vong, nói với VOA từ nước Đức rằng ông và Đảng Việt Tân hoan nghênh việc EU soạn luật Magnitsky của khối này.
Tôi là người đã sinh sống ở một trong những nước EU, cho nên là cái điều kiện để mà tôi vận động Bộ giao EU khi mà cái hiệu luật đại biểu được để trừng phạt những cái quan chức Việt Nam một phạm nhân quyền thì rất là thuận lợi cho công việc của tôi. Cho nên là tôi rất sức vui mừng và tôi coi đó là một cái công cụ hữu hiệu để bảo vệ cho nhân quyền tại Việt Nam.
Ông Đài cho biết là cá nhân ông và Việt Tân đã tham gia các nỗ lực vận động để dẫn đến bước đi mới đây của EU. Khoảng 400 trang tài liệu và danh sách 43 quan chức liên quan đến vi phạm nhân quyền của Việt Nam đã được trao cho EU, ông Đài nói. Ông cho rằng việc vận động để khối thông qua đạo luật Magnitsky là rất khả quan. Nhắc đến thực tế là Mỹ và một số nước đã thông qua đạo luật Magnitsky nhưng chưa có quan chức Việt Nam nào bị trừng phạt. Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định rằng đó có thể là do các nước này và Việt Nam có quan hệ song phương gần gũi hoặc là có những lợi ích quốc gia giữa họ với Việt Nam. Trường hợp của EU sẽ có khác biệt theo nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài, ông nói rõ hơn với VOA.
Bởi vì EU đây là một tổ chức đa phương của nhiều quốc gia, cho nên cái lợi ích mà của tổ chức đa phương này đối với Việt Nam á, thì nó không phải là cái lợi ích trực tiếp. Thế cho nên là khi mà chúng ta vận động Bộ Ngoại giao EU thì nó sẽ có dễ dàng hơn so với vận động Bộ Ngoại giao của các quốc gia khác.
Liệu nhà cầm quyền của Việt Nam có e ngại hay không, điều đó phụ thuộc vào nỗ lực vận động của các tổ chức bảo vệ nhân quyền của người Việt ở hải ngoại cũng như là của các nhà hoạt động ở trong nước, ông Đài nhận định. Theo ông, giới hoạt động trong và ngoài nước cần lập ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn quốc tế với bằng chứng cụ thể để nộp cho EU. Ông nói thêm.
Cho nên khi mà chúng ta làm tốt cái công việc đó thì chắc chắn là nhà cầm quyền sẽ phải e dè. Khi một quan chức cao cấp của nhà cầm quyền của Việt Nam mà bị trừng phạt trong việc đi lại cũng như đóng băng tài sản tại các nước thành viên EU thì chắc chắn sẽ gây khó khăn cho họ rất nhiều trong cái công việc, coi như cái sự nghiệp chính trị của họ có thể đóng cửa đến 5%. Thế nên là tôi cho rằng là họ sẽ phải dè chừng.
Wall Street Journal và các báo châu Âu tường thuật rằng trong giai đoạn tiếp theo khi bản thảo về khuôn khổ của đạo luật Magnitsky được hoàn tất sẽ cần đến quyết định chung cuộc của toàn bộ các thành viên của khối EU. Một số nước gồm Hy Lạp, đảo Síp, Ý và Hungary gần đây vẫn tỏ ra dè dặt về đạo luật vì họ có quan hệ chặt chẽ với Nga, nước có nhiều quan chức bị tố tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Mặc dù vậy, ông Josep Borrell, quan chức đặc trách đối ngoại của EU, nói với báo giới rằng ông thấy có đủ sự đồng thuận để bắt đầu tiến trình xây dựng luật. Trong hai thập kỷ trở lại đây, các biện pháp trừng phạt đã trở thành một phần trong các công cụ đối ngoại của EU, với việc họ áp dụng hơn 40 biện pháp khác nhau đối với các cá nhân ở 34 quốc gia.
Một thành viên Nghị viện châu Âu hôm 10 tháng 12 đệ đơn từ chức báo cáo viên cho các cuộc đàm phán thương mại của EU với Việt Nam sau khi bị cáo buộc không tiết lộ các liên hệ của ông với Đảng Cộng sản Việt Nam mà có thể vi phạm bộ quy tắc ứng xử của Nghị viện châu Âu. Một bài báo được xuất bản gần đây của EU Observer cáo buộc ông Jan Jaradi về một sự xung đột lợi ích tiềm năng sau khi tiết lộ rằng ông Jaradi đã không cho biết ông là chủ tịch của Hội đồng Tư vấn cho Liên đoàn các Hiệp hội Người Việt Hải ngoại ở châu Âu, gọi tắt là FOVAI. Ông Philip Lambert, một trong những đồng chủ tịch của nhóm Liên minh Tự do Đảng Xanh châu Âu, đã trích dẫn bài báo này để gửi lên Chủ tịch Nghị viện châu Âu và đề nghị xem xét khả năng vi phạm luật của Nghị viện của ông Jaradi. Ông Jaradi, trong một phần đăng tải hôm 10 tháng 12 trên Twitter cá nhân, mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc về bất kỳ xung đột lợi ích nào trong một bức thư gửi cho các thành viên Nghị viện châu Âu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của EU, ông Bernd Lange, người thường xuyên đến Việt Nam để thảo luận về Hiệp định Thương mại giữa EU và Việt Nam. Tuy nhiên, cũng trong bức thư này, ông Jaradi quyết định thôi chức vụ là báo cáo viên thường trực về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư cho Việt Nam. EU Observer trong một bản tin ra hôm 9 tháng 12 cho biết ông Jaradi được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cho Liên đoàn các Hiệp hội Người Việt Hải ngoại ở châu Âu năm 2016. Thành viên Nghị viện châu Âu đến từ Czech hiện là Phó Chủ tịch của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện. Ông Lambert nói trong bức thư gửi Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Maria Sassoli ngày 9 tháng 12 rằng dựa trên những thông tin của EU Observer, ông Jaradi đã không công khai về sự dính líu của ông đối với Hội đồng Tư vấn cho Liên đoàn các Hiệp hội Người Việt Hải ngoại ở châu Âu khi thông báo về các lợi ích tài chính, mặc dù ông có nghĩa vụ phải làm như vậy theo Điều 4.2D của Bộ Quy tắc ứng xử. Hiệp hội này, tức Hội đồng Tư vấn cho Liên đoàn các Hiệp hội Người Việt Hải ngoại ở châu Âu, dường như có liên hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và giới lãnh đạo chính phủ. Ông Lambert nói trong bức thư dựa trên những thông tin từ bài báo của EU Observer, trong đó nói rằng người lãnh đạo Hội đồng Tư vấn cho Liên đoàn các Hiệp hội Người Việt Hải ngoại ở châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng, một nhân vật được biết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hồi cuối tháng 10 vừa qua được tặng bằng khen xuất sắc cho những nỗ lực đóng góp của ông cho Hiệp hội Việt Nam ở Cộng hòa Czech, trực thuộc Hội đồng Tư vấn cho Liên đoàn các Hiệp hội Người Việt Hải ngoại ở châu Âu. Tờ báo bảng này nhận định rằng những giải thưởng như vậy chỉ do Đảng Cộng sản cấp cho những người xuất sắc trong một vị trí trong nhiều năm liên tiếp. Theo tờ báo mạng của châu Âu, ông Jaradi nói rằng ông không phải thông báo về vai trò của ông trong một nhóm có liên hệ với chế độ nhà nước Cộng sản đàn áp, bất chấp các luật lệ của Nghị viện châu Âu. Đồng chủ tịch nhóm Đảng Xanh châu Âu, ông Lambert, đề nghị Chủ tịch Nghị viện châu Âu đánh giá khả năng vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử và xung đột lợi ích và sự cần thiết có nên tiến hành các biện pháp để sửa đổi tình trạng này. Bà Saskia Brickmont, một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, người vào tháng trước kêu gọi khối này tạm ngừng phê chuẩn Hiệp định Thương mại với Việt Nam cho đến khi tình hình nhân quyền ở đây được cải thiện, hôm 9 tháng 12 kêu gọi Nghị viện châu Âu mở một cuộc điều tra về vụ việc này. Trong phần đăng tải trên Twitter hôm 10 tháng 12, mặc dù từ chức, nhưng ông Jaradi cho rằng những cáo buộc đó là lý do nhằm giết chết thủ tục chấp thuận Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA. EVFTA và IPA đều đã được Việt Nam và các đối tác EU ký kết, tuy nhiên các thỏa thuận này phải được Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn tại phiên họp toàn thể vào tháng 2 năm 2010 thì mới có hiệu lực. Các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức dân chủ khẳng định hồ sơ nhân quyền của Việt Nam phải được cải thiện trước khi EU tiến hành phê chuẩn các hiệp định này. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 9 tháng 12 khẳng định với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân rằng ông sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cũng như sẵn sàng làm cầu nối cho các doanh nghiệp Mỹ đến đầu tư ở Việt Nam theo truyền thông trong nước. Cựu Tổng thống Mỹ đến Việt Nam hôm 8 tháng 12 bằng chuyên cơ riêng và có cuộc gặp với người đứng đầu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau đó một ngày. Tại buổi gặp xã giao với ông Nhân tại trụ sở Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cựu Tổng thống Mỹ cảm ơn Chính phủ Việt Nam và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, phối hợp thu xếp cho chuyến công tác của ông và cựu đệ nhất phu nhân, bà Michelle Obama, theo zing.vn. Bà Obama cùng một số diễn viên điện ảnh tới Long An hôm 9 tháng 12 để giao lưu với các cựu thành viên của chương trình hỗ trợ trẻ em gái vị thành niên phát huy tiềm năng thông qua giáo dục của Tổ chức Liên minh Cơ hội cho trẻ em gái, một chương trình của Quỹ Obama Foundation do hai vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ lập ra. Đây là lần thứ hai ông Obama tới Việt Nam nhưng là lần đầu tiên kể từ sau khi rời chức Tổng thống Mỹ. Lịch trình chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam được dự kiến đối với giới truyền thông trong nước. Nhưng theo Jing.vn, lực lượng sân bay an ninh phía Việt Nam đã biết về kế hoạch và lịch trình chuyến thăm của ông. Trong chuyến thăm lần đầu tiên tới Việt Nam vào tháng 5 năm 2016 khi còn đương chức Tổng thống Mỹ, ông Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương kéo dài nhiều thập kỷ cho Hà Nội. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội đã nồng ấm lên với nhiều chuyến thăm của các bộ trưởng quốc phòng dưới cả thời ông Obama và ông Trump. Ông Obama từng nói ông muốn trở lại Việt Nam sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hôm 9 tháng 12 hoan nghênh chuyến thăm trở lại Việt Nam của cựu Tổng thống Obama, khẳng định chuyến thăm lần này của ông Obama và phu nhân thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và sự phát triển của Việt Nam nói riêng theo tuổi trẻ. Ông Nhân đánh giá cao những đóng góp của cá nhân ông Obama trên cương vị Tổng thống Mỹ trước đây đối với sự phát triển của quan hệ song phương, đặc biệt trong giai đoạn hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013. Vẫn theo tuổi trẻ, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn ông Obama tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh hai bên chuẩn bị hướng đến kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 2020.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Bà Aung San Suu Kyi hôm 10 tháng 12 đã ra Tòa án Công lý Quốc tế Liên Hợp Quốc ở La Hay, Hà Lan, để bảo vệ cho đất nước Myanmar của bà bị cáo buộc phạm tội diệt chủng đối với người thiểu số Hồi giáo Rohingya, theo Reuters. Gambia, một quốc gia nhỏ có đông dân theo đạo Hồi ở châu Phi, đã khởi động các thủ tục tố tụng đưa vụ việc ra Tòa án Quốc tế từ tháng 11, cáo buộc Myanmar vi phạm nghĩa vụ theo Công ước Diệt chủng năm 1948 mà Myanmar là thành viên. Trong phiên tòa dài 3 ngày, bà Suu Kyi, người được giải Nobel Hòa Bình, dự kiến sẽ lặp lại bác bỏ tội diệt chủng và cho rằng các hoạt động quân sự được đề cập là một phản ứng chống khủng bố hợp pháp đối với các cuộc tấn công của phiến quân Rohingya. Bên ngoài tòa án La Hay, hàng chục người Rohingya đã biểu tình đòi công lý cho các nạn nhân. Trong khi đó, tại Rangoon, thủ đô thương mại của Myanmar, hàng ngàn người biểu tình ủng hộ bà Suu Kyi, vẫy cờ quốc gia khi họ hô vang bảo vệ phẩm giá của đất nước, hãy đồng hành cùng Mỹ Su. Cũng thêm Reuters, Gambia lập luận rằng các lực lượng an ninh của Myanmar đã hành động tàn bạo trên quy mô lớn và có hệ thống trong suốt thời gian mà họ gọi là hoạt động giải phóng mặt bằng, cấu thành tội diệt chủng từ tháng 8 năm 2017. Hơn 730.000 người Rohingya đã trốn chạy khỏi Myanmar sau cuộc đàn áp của quân đội. Họ đang ở trong các trại tị nạn bên Bangladesh giáp với Myanmar. Các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc cho biết chiến dịch quân sự của Myanmar đã được thực hiện với ý định diệt chủng người Hồi giáo. Myanmar trước đây đã bác bỏ gần như tất cả các cáo buộc của những người tị nạn chống lại quân đội của họ, bao gồm cưỡng hiếp tập thể, giết người và đốt phá, và hứa sẽ trừng phạt bất kỳ binh sĩ nào liên quan đến những gì họ nói là những trường hợp sai trái.
Hôm 10 tháng 12, chính phủ Campuchia đã mạnh mẽ phản bác quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về việc trừng phạt hai doanh nhân bị nghi ngờ tham nhũng và khai thác gỗ bất hợp pháp, theo AP. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết các lệnh trừng phạt này dựa trên những cáo buộc vô căn cứ. Lệnh trừng phạt này là một cuộc phục kích chống lại những nỗ lực liên tục nhằm khôi phục niềm tin giữa Campuchia và Hoa Kỳ, thông cáo của Bộ Ngoại giao Campuchia nói. Bộ này lên tiếng bảo vệ các doanh nhân bị ảnh hưởng và các cựu quan chức Campuchia bị phía Hoa Kỳ trừng phạt. Theo đó, Washington đóng băng tài sản của họ ở Hoa Kỳ và cấm công dân Mỹ giao dịch kinh doanh với họ. Trước đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết đã liệt ông Tree Fiat và 11 công ty thuộc sở hữu hoặc do ông kiểm soát vào diện bị xử phạt vì cáo buộc hối lộ và khai thác gỗ bất hợp pháp. Các công ty này tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác nhau, bao gồm du lịch, bất động sản và năng lượng. Ông Fiat, người từng làm cố vấn cho Thủ tướng Hun Sen, đã xây dựng một mạng lưới khai thác gỗ bất hợp pháp rộng lớn, đút lót các quan chức chính phủ và quân đội, xuất khẩu gỗ khai thác lậu sang Việt Nam, Trung Quốc, Nga và các nước châu Âu. Bộ Tài chính Mỹ cũng liệt cựu tướng Kun Kim, kể cả ba người thân của ông và các doanh nghiệp gia đình của họ vào diện bị trừng phạt với cáo buộc tham nhũng và khai thác tài nguyên thiên nhiên bất hợp pháp. Ông Kim là một cộng sự và là người ủng hộ lâu năm của ông Hun Sen và hiện là bộ trưởng cao cấp thuộc Bộ Cựu Chiến binh Campuchia.
Một loại virus gây chết người có tên là Nipah do dơi lây truyền đã gây bùng phát dịch bệnh nơi người trên khắp Nam Á và Đông Nam Á và có nguy cơ gây dịch bệnh nghiêm trọng. Các chuyên gia y tế toàn cầu và giới chuyên môn về bệnh truyền nhiễm khuyến cáo ngày 8 tháng 12. Virus vốn được phát hiện vào năm 1999 tại Malaysia và Singapore đã bùng phát với tỷ lệ tử vong từ 40% đến 90% và lây lan xa hàng ngàn cây số tới tận Bangladesh và Ấn Độ mà chưa có thuốc chữa trị hay phòng ngừa, các chuyên gia cho hay. 20 năm đã qua kể từ khi virus này được phát hiện, nhưng thế giới chưa được trang bị thích ứng để chặn đứng sự đe dọa về sức khỏe toàn cầu do virus Nipah gây ra. Ông Richard Hatchett, giám đốc điều hành Liên minh những sáng kiến sẵn sàng phòng chống dịch bệnh, viết tắt là CEPI, tổ chức đồng lãnh đạo một hội nghị về Nipah diễn ra trong tuần này tại Singapore. CEPI, một đối tác giữa các chuyên gia dịch bệnh và những tổ chức công tư nhân đạo, được thành lập vào năm 2017 để đẩy mạnh việc phát triển các vaccine chống lại dịch bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện. Trong số nhiều mục tiêu hàng đầu là Nipah, virus chủ yếu lây truyền từ một vài loại dơi ăn trái và lợn, đồng thời cũng có thể lây lan trực tiếp từ người sang người, cũng như qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Trong vòng 2 năm sau khi được phát hiện lần đầu tiên, Nipah đã lan truyền sang Bangladesh và gây nên một vài đợt bùng phát kể từ năm 2001. Một vụ bùng phát virus Nipah vào năm 2018 ở Kerala, Ấn Độ là 17 người thiệt mạng. Cho đến nay, virus Nipah được kiềm tỏa tại Nam Á và Đông Nam Á, nhưng có nguy cơ lây lan mạnh vì loại dơi ăn trái Pteropus mang virus có mặt trên khắp tại vùng nhiệt đới và tiểu nhiệt đới, nơi có hơn 2 tỷ dân cư ngụ. Ông Hatchett khuyến cáo. Ông Hatchett nói thêm, vì Nipah có thể lây lan từ người sang người, nên trên lý thuyết virus này cũng có thể lan tràn sang những khu vực đông dân cư. Hội nghị Nipah kéo dài 2 ngày là hội nghị đầu tiên chú trọng đến virus gây tử vong này, được CPI và trường y Duke NUS tại Singapore đồng tổ chức khai mạc hôm 9 tháng 12. Ông Wang Lifa, giáo sư trường đại học Duke NUS và là đồng chủ tịch hội nghị nói, hiện chưa có thuốc chữa và vaccine phòng ngừa virus Nipah, dù Tổ chức Y tế Thế giới xem đây là một căn bệnh ưu tiên. Ông hy vọng hội nghị sẽ khuyến khích các chuyên gia tìm được giải pháp chống lại Nipah. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.